Anh chàng đó, anh người Canada.
Cười. Chuyện theo yêu cầu á.
Hả? Chuyện có thiệt chứ bộ. Người Canada. Anh đi qua bên Ấn Độ, anh đi và anh đi chơi. Mà từ nhỏ đến lớn anh không có bao giờ biết cái xứ Ấn Độ ra sao hết. Lúc đó anh khoảng chắc hai mấy tuổi thôi. Đấy, đi ra chơi cái rồi anh đi lang thang thang đó, đi kiểu mà ba lô mà. Thế rồi cái anh biết cái sao cái anh đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Đến Bồ Đề Đạo Tràng ấy thì hồi đó Bồ Đề Đạo Tràng nó còn vắng thôi, nhưng mà nó cũng có mấy thầy để tạng lợi nhiều rồi. À, anh đến thấy lạ lắm. Thế rồi thì anh thấy lạ nhưng mà anh thấy thích. Anh thấy có một ông thầy ông ngồi thuyết pháp cho một đám người Âu Mỹ ở đó. Anh cũng ngồi xuống nghe thì có người thông dịch nữa. Thế nghe nghe đạo Phật, nghe xong cái tự nhiên thấy thích à, thấy thích anh mới tìm làm quen hỏi thăm anh nọ. Thế rồi anh mới đến cái rốt cuộc cái cuối cùng anh ấy đến cái chỗ học viện là học viện New Delhi. Anh đến đó anh ở đó, anh không chịu đi về về, về Canada nữa. Tóc anh để dài này. Thế lúc thì dịch vụ mới qua đó thì đến cái học viện đó anh gặp anh thì anh ở trong cái phòng đó. Đến cái lúc mà nó bắt đầu nó vào khóa học á thì lúc anh đến thì anh ở đâu người nào? Xong anh ở lại đó thì giờ nó đến cái khóa học nó đuổi ra hết, nó đuổi anh ra thì lúc đó là thì ngủ vô phòng thì là mình một mình một phòng thôi, mình mới mới gặp anh. Thế là anh chuẩn bị để ra thôi mới hỏi thăm thì biết anh là Canadian. Thì anh nói chuyện rồi anh là anh dọn dẹp lá anh đi. Anh ở anh đi anh ở đâu? Anh bảo anh ở này lâu quá rồi. Anh ở lâu quá anh hết tiền rồi. Thì giờ anh ra anh đi tìm cái chỗ nào á, tìm mấy cái nhà ngoài dân rồi nó chỗ nào gì gì á. Thế thì mình thấy tội đó mà thôi ở đây đi. Cái phòng nó rộng, phòng nó là hai người á. Thôi ở đây đi. Anh mừng quá. Anh mừng quá, anh xách gói trở vô. Anh ở đó. Anh say sưa vô cùng. Ngày nào anh cũng ngồi thiền. Anh ngồi thiền. Cái giường anh ở phía dưới giường anh ngồi. Trên đó anh để cái hình. Cái hình cái ông giáo thọ đó đó. Sư phụ. Hồi đó mình cũng chẳng hỏi biết chắc anh nghe quy y với ông đó hay ông nào anh để hình ấy đó. Mà anh bảo anh cứ ngồi thiền miết như vậy đó. Anh mới kể chuyện là vậy á, anh bảo anh an lạc cái lắm, anh không có muốn trở về Bắc Mỹ nữa. Anh bảo anh trở về là anh sẽ mất hết tất cả những cái an lạc này của anh. Nên là anh rồi anh khổ hạnh. À, ăn uống gì cũng vậy hết rồi. Cho nên có một bữa bệnh mà đang đi té rầm xỉu mà may sao té ngay trên cái giường à, té ngay trên cái giường chỗ ngồi mà mình đang ngồi ngồi trên giường hay bàn ghế nó cũng có hai giường hai bên giữa cửa sổ nhìn ra thật sân à, nhưng mà cái phòng thì nó rộng à, anh đi ở toilet anh đi ra ra cái tự nhiên mình đang ngồi nghe cái rầm mà nó té hay nó té không có đụng vô mình, cái mặt của nó ngay bên cạnh nó xỉu nó không biết gì hết. Thế rồi anh học anh say sưa lắm rồi cái một hôm mà cái rồi học học viên đến học viên ở các nơi đến trong số học viên nó con chị người Thụy Điển. Chị người Thụy Điển cũng trẻ trung nhìn cũng kiểu thời đại này nọ gì lắm. Đến cái có Đan Mạch, có đủ thứ ấy, có cả bên Đông Âu thì cũng có nữa. Thế một hôm cái thấy anh đi, anh vô anh bảo chắc tôi phải đi cắt tóc. Anh bảo tại sao vậy? Mà tóc tóc này dài ai cũng khen đẹp mà. Anh bảo chứ không. Anh bảo anh đi ngang dưới anh thấy ông thầy đứng ở trên đó, thầy Đế Tạng đứng ở trên đó. Thế tự nhiên cái anh nhìn lên, cái ông nhìn xuống, cái ông nhìn thấy anh, ông lấy hai ngón tay ông làm vậy. Anh bảo vậy là ông nói phải đi cắt tóc. Mà anh rất rất là thích cái bộ tóc của anh. Thế là anh đi cắt ngắn, ngắn xuống nghe về. Thế đó anh tiếp tục anh tu tập, anh học, anh nghe pháp, anh tìm hiểu cái này nói gì, anh say sưa cái này. Rồi anh phải viết thư về Canada, anh xin tiền anh. Anh gửi tiền vào cho anh. Anh bảo anh ở đến như lâu lắm rồi, là năm trời hay gì á, hết trơn tiền rồi hết. Thành ra phải cầu cứu một anh. Đó, rồi ở qua mới được 1-2 tháng thì học. Ngay đến một hôm đó đi, mỗi buổi tối thì đi một vòng quanh cái khu đó, ra cái phía chợ này nọ nữa. Nó có cái chợ đêm, khi mình hay ăn đậu phộng đó. Phộng rang. Rồi đi một vòng như vậy cho nó khỏe chút. Thế là tự nhiên đi, cái đó mình đi vào thì bóng tối mà đâu có đèn đường đâu. Đi một vòng tối, tối. Thế là nghe sụp xịp gì đó. Mình cũng đâu có để ý. Mình thấy như là có ai đứng ở đó. Thế lúc mình về lên phòng, cái tối thấy anh trở về. Anh trở về mà thấy anh đi qua đi lại, mặt anh có vẻ bất an. Thế rồi anh cũng chú ý nữa, anh đi ngủ thôi. Thế thì hôm sau rồi anh dậy, anh cũng thấy anh khác mọi bữa, anh có vẻ bất an. Kể như là anh chạy chịu hết nổi. Cái anh mới hỏi, em bảo có phải tối hôm qua là ông đi bộ ngang đó không? Em bảo em bảo chứ, ông đi ngang chỗ. Thì ông có thấy hai đứa tôi không? Em bảo hai đứa tôi là ai? Mà tôi với con nhỏ chị Điền đó. Em bảo úp, không biết, không thấy. Tức là hình như có người không có nhận ra, không thấy. Anh mới nói, anh bảo là giờ hai đứa thương nhau rồi. Hai đứa đều say mê đạo hết, giờ nó say mê nhau. Cho nên thì là thực sự rốt cuộc là mối tình, rốt cuộc là mối tình xảy ra say sưa lắm. Thành ra thực sự là nhiều khi thì biết rằng là thì nó có cái tâm, nó có cái tâm nó thích đạo thiệt, cái đó là có. Ở khi nó thích đạo, nó trời ơi, nó tinh tiến ghê lắm. Có, nó say sưa, nó có hết. Nhưng mà đó thì đạo là thoát ly mà. Nhưng mà anh gặp cái pháp mà chối cột á, tự nhiên cái thấy khoái hơn. Tự nhiên nói. Cho nên chính vì vậy mình biết là đôi khi trong những cái lúc mà mình hăng say tu tập gì đó, lắm lúc mình nghĩ tưởng đâu là mình thoát rồi, nhưng mà thực ra nó không phải. Chính vì vậy mình biết là cái tâm thức của mình á, nó chưa có được thanh lọc hết, và nó chưa có tìm ra được một cái năng lực nào để chế ngự tất cả mọi cái. Đôi khi mình đó, như hôm qua mình nghe thí dụ, đôi khi không phải là mình thương người nam nào, thương người nữ nào, mà lắm lúc có người thương cha mẹ. Thương cha mẹ thì cũng phải sinh ra chứ, phải làm con chứ. Cho nên tất cả mấy cái nó đều là những cái chối cột trong cõi này. Nhưng mà con người của mình ấy, thì mình nghĩ rằng là chỉ có tình ái nam nữ mới là chối cột. Thế còn lễ nghĩa trong cuộc sống này, nó gì gì là không có phải là ràng buộc chối cột. Đó, thành ra mình không có thấy ra được cái chỗ đó. Cho nên đạo nó khó lắm. Nó mới bảo là xuất thế gian. Đấy, như vậy đó. Và thế gian nó giữ lại, và nó giữ bằng rất nhiều cách. Nhiều khi mình nói mấy có mấy nhà gọi là cách mạng lý tưởng này nó đâu cần gia đình, mà cũng cần lập gia đình, nhưng mà yêu nước. Mà yêu nước là cũng phải tái sinh à. Yêu nước là cũng có đi đâu được hết á. Là phải sinh ra đời này. Cho nên nó không có phải là chỉ là cái chuyện nam nữ thôi. Mà mình thấy cuộc đời này nó có thật là mình bị trói ở trong đó. Cho nên giờ mình muốn vượt qua cái thế giới này mà băng qua thập vạn ước cõi Phật đến cực lạc thế giới. Thì mình phải biết là mình vượt qua nó, mình vượt qua rất nhiều cái. Nên là một cái ý muốn vãng sinh của mình nó có đủ không? Nó có đủ sức vượt qua như vậy không? Rồi dĩ nhiên là trong cái tiến trình mà vượt qua như vậy á, thế là vượt qua mà những cái nỗ lực của những người tu hành vượt qua đó. Ví dụ họ vượt qua được cõi dục, tức là những cái danh vọng tiền tài, cái sắc đẹp, cái ăn hưởng âm nhạc gì của cõi dục là thoát ly hết, tâm không dính nữa, thì nó rớt vào cõi sắc. Nó rớt vào cõi sắc chứ nó không có ra khỏi. Mà nó vượt qua khỏi cõi sắc thì nó rớt vào cõi vô sắc. Mà sắc với vô sắc đó là hai cái tiến trình nó sâu bên trong. Con người của mình chưa bao giờ kinh nghiệm hết. Nó thuộc về thiền định. Mình chưa kinh nghiệm. Cho nên mình nghĩ rằng là vượt qua cái cõi này nó dễ hả? Nhưng mà khi mà mình vượt qua tất cả mọi cái tham muốn của cõi dục, của cõi con người ấy, thì mình sẽ bị cái kẹt của cõi sắc với vô sắc. Mà bây giờ mình không hề hay biết nó là cái gì hết, thì làm sao mà mình tránh khỏi? Cho nên mình tưởng là sinh về cực lạc là đơn giản. Nguyên tắc thì rất dễ. Nó dễ là dễ ở chỗ nào? Dễ là ở chỗ là mình không cần phải tìm tòi ra tất cả những cái gốc gác của sói cột đó. Để rồi phải tìm một cái phương tiện của Đức Phật cắt nhổ nó đi. Mà nó dễ ở cái chỗ là chỉ cần tín. Nó là cái chỗ dễ. Tín và muốn, tức là nguyện. Nó là chỗ dễ thôi. Nhưng mà mình bây giờ mới biết rằng là cái mà vãng sinh á, là nó phải vượt qua những cái như vậy. Cho nên cái tín nguyện nó phải mạnh như thế nào? Nếu tín nguyện nó không có đủ cái lực mạnh như vậy ấy, là nó không có thể vượt qua được. Cho nên đôi khi mình mới niệm Phật, mình mới tu chút ấy, mình có gọi là mình cảm thấy có lực một chút ấy. Thì thí dụ như là mình đã muốn tạo nó thành phong trào này, phong trào kia, để là mình làm một cái đạo sư, một đại sư này nọ, thì nó dính 100% rồi chứ còn gì nữa. Chứ mình tâm mình nó đâu có đi. Rồi mình lại nói rằng là vì người, thì từ bi vì người. Thành ra đó là những cái nó bị lừa. Cái pháp từ bi của Bồ Tát mình không có ở trong tâm của mình. Nó phải cần phải gieo chủng tử. Mình chưa có biết chủng tử nó là cái gì hết để mình gieo nữa. Mà tất cả nó chỉ là cái tâm thế gian của mình thôi. Cho nên đó là những cái mình biết là cái sự tu tập á, nó bảo nó cái bộ nói nó khó là khó ở cái chỗ như vậy. Mình có lòng tín, mình có cái ý muốn rồi, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao mà cho cái tín với cái muốn nó mạnh đến cái mức độ mà mình không cần phải có kiến đạo gì đó để đoạn hoặc hay cái gì hết á, mà mình dùng tín với nguyện thôi. Thì tín nguyện nó thế cho cái đó, thành ra nó phải rất mạnh, tức là cái tâm nó phải đi 100%. Mà khi mà nó đi 100% thì nó không còn thích một cái gì nữa. Nó không còn dính cái gì nữa. Mà không những nó phải đi sâu vào đó. Là tức là khi mà thí dụ, mình lấy thí dụ, khi mình niệm danh hiệu Phật A-di-đà, mà mình niệm tinh cần tâm mình nó vào định, thì mình phải xả cái định đó đi, mình trở về với danh hiệu. Lúc đó mình mới thấy là cái kinh khủng khó khăn. Tại vì ai mà nếm vào cái một cái vị định an lạc này nó là khó mà nhả ra lắm. Cho nên mình chưa có nhận rõ được cái ý nghĩa của vãng sinh, thì mình sẽ không có hiểu được cái tín nguyện nó phải được thành lập như thế nào. Đôi khi nó vì nó khó đến mức cái cách tín với nguyện thì không khó, nhưng mà tín mà nguyện đến cái mức độ mà nó thoát luôn, tâm mình nó thoát hết đi ấy, thì cái đó nó rất khó. Cho nên đôi lúc các tổ mới nói là các tổ mới đưa cái nguyện lực của Phật A Di Đà ra nữa, cái lực nguyện của ngài, cái năng lực đó, để mà đỡ mình đi, đỡ mình đi nữa đó. Nhưng mà nó lại có đến đó thì mình có thể thấy là mình có thể dễ, tức là mình cái ngay cả mình dùng tín với nguyện đi chăng nữa, nhưng mà cũng cái phần chứng nó vẫn là cái lực của Phật A Di Đà, thì mình cũng thấy là nó đỡ khổ cho mình. Nhưng mà giờ nó lại đến cái khó là mình phải làm sao để cho cái lực của Phật A Di Đà nó hoạt động được. Tức là ở trong cái tạng thức của mình ấy, là làm sao mà cái lực đó nó phát động được, nó vào được cái tạng thức của mình. Thành ra thông thường ấy, nếu mà lúc lâm chung ấy, mình mà thấy Phật hiện ra, thông thường mà vậy ấy, cái đó là 100% là vãng sinh. Mà lâm chung là lúc chưa chết ấy, mà thấy Phật hiện ra sắp chết thôi, sắp vào cái chết, mà thấy Phật thì lúc bây giờ 100% là vãng sinh. Mình biết rằng là thông thường mình chưa đến lúc lâm chung á, mà trong đời sống còn mạnh khỏe còn gì đó, mà thấy Phật á, nhiều khi 100% nó là ma. Cho nên chính vì vậy á, tất cả những cái câu chuyện mà đó, cái người mỗi đêm thấy Phật dẫn đi, thấy Phật nói chuyện mình, thấy Phật gì á, là ma hết. Tại vì lúc đó cái con đường, cái sự sống của mình nó còn mạnh lắm, nó dính vào cuộc đời nó còn mạnh lắm, cho nên đó là toàn là vọng tưởng của ma. Nó hiện ra rồi mình tưởng đâu là mình chứng, mình đắc cái gì đó rồi nó thành tà ma nó nhập và nó dẫn mình vào con đường đó, không có đi đâu hết ạ. Những cái đó là chỉ muốn làm thần làm thánh trong cuộc đời này thôi, chứ không có chịu đi đâu hết ạ. Cho nên khi dụ mình nói cái nghĩa mà làm sao cho cái tha lực hoạt động được. Thí dụ mình muốn giúp một người ấy lắm, mà cái người đó nó cứ từ chối mình. Nó cứ nhất định nó từ chối, chẳng hạn vậy. Thì đối với người đó thì mình là tha lực, mình sẵn sàng, mình rất muốn nữa, nhưng mà cái người đó nó chặn cái tha lực của mình lại bằng cách là nó không nhận. Giống như đứa bé hạ vậy, nó sắp sửa nó rớt xuống cái vực sâu mà nó không biết, mà mình kêu nó, mình đến gần nó là nó cứ bỏ chạy về cái hướng đó, nó sợ mình hạ vậy, thì sao mình cứu. Có nhiều khi mình đối với Phật xa lạ, mình sợ Phật, mình ngại Phật. Lắm lúc đệ tử nhỏ của Phật thôi, một ông thầy thôi, một ông hòa thượng thôi, mình thấy mình cũng sợ nữa, mình cũng dám tới gần nữa, huống gì Phật. Cho nên cái sự thực của tâm thức của mình nó rất là phức tạp. Mà cái chuyện mà vãng sinh cái gì nó là cái thực của mình, cho nên cái thực của mình nó chưa có chuẩn bị gì cho vấn đề vãng sinh hết á. Tâm nó còn đời quá. Chính vì vậy mình mới biết rằng là khi mà mình muốn tu vậy, mình muốn mở cái tâm ra để cho cái tha lực nó hoạt động, tha lực của Phật hoạt động, thì nó cũng bằng cái tín và nguyện thôi, chứ không bằng cái gì khác hết. Nhưng mà cái tín nguyện nó phải rất là trực tiếp với Phật, với cõi Phật. Bây giờ mình không có trực tiếp chỗ nào, là mình chỉ nói là con muốn vãng sinh, con muốn vãng sinh, con muốn sinh về cực lạc. Thì bây giờ mà mình muốn cái ý muốn của mình nó trực tiếp, thì cái cực lạc nó phải rõ ràng ra, y báo như thế nào, chứng báo như thế nào, rõ ra thật rõ xem mình có thích hay không. Chứ giờ mình cứ nói một anh con trai chẳng hạn với Nhân Tiến chẳng hạn, cứ nói mà anh con muốn cưới vợ, con muốn cưới vợ, con muốn cưới vợ. Thế bà mẹ mới dẫn một cô về mà rồi làm cưới đi. Không, bà bảo tại sao nó muốn cưới vợ mà giờ không, cái cô này xấu quá. Thấy chưa, cái cưới vợ nó mới chung à, nó như là cái danh từ cực lạc thôi. Nhưng mà bây giờ cực lạc là cái gì, ở Phật A Di Đà có nghĩa thế nào thì mình chưa biết. Nhưng khi mình biết được thì bảo trời ơi sao mà ghê vậy, Phật A Di Đà như vậy có thật không? Phật A Di Đà mà hào quang, cái ánh sáng mà cái chiếu vô lượng vô biên mười phương, có cái đó có thật không? Đến khi mình nghe vậy cái là mình cứ nghi nghi ngờ ngờ do dự thì làm sao mình sinh. Thì cũng như cái anh như vậy, anh đòi cưới vợ mà khi bà mẹ mang cô về anh bảo không, anh chịu. Thành ra đâu có phải mình nói mình sinh cực lạc đó là tự nhiên mình sinh đâu. Thành ra mình phải biết cực lạc là gì, ở đâu, ở phương Tây cách đây bao xa, có những cái gì nơi đó, cảnh giới nó như thế nào. Đất là vàng hết, mà trong kinh Quán Vô Lượng là nó được kết tinh bởi lưu ly. Quý vị có đến chùa Minh Tịnh bên Áo chưa? Nè, thấy bàn thờ chưa?
À, chưa.
Bàn thờ đó là bằng Swarovski. Thì mình thấy đó là nó là những cái mà mình có thể tin không? Còn bây giờ mà tâm của mình không tin, nhưng mà rồi mình không dám nói mình không tin thì tự nhiên tâm mình nó lơ là. Và tâm nó lơ là có nghĩa là mình chưa có muốn. Cái lực của nó rất là yếu, cái ý muốn của mình nó rất là yếu. Cho nên chính vì vậy biết rằng là thực sự đến những cái vị mà tu tập tịnh độ, tu tập. Nhưng mà thì cứ nói rằng là mình như là muốn hoằng pháp vậy đó. Nói mình muốn hoằng pháp, nhưng mà thực ra là mình có hoằng hay không? Bây giờ cái hoằng pháp là cái pháp nào? Những cái pháp nào để hoằng? Và cái pháp tịnh độ này là cái pháp mà nó chỉ ra đi thôi, chứ nó không có dính đến cuộc đời này. Hoằng cái gì? Đó. Cho nên thực sự là chỉ có người hữu duyên, người hữu duyên, mình có duyên đó, thì trình bày. Cho nên Ngài Huệ Viễn này nó cũng lo tu tịnh độ, còn cái phần thuyết pháp nó khác. Cái phần tịnh độ là nó khác. Đấy, mới lập liên xã với nhau, tức là hỗ trợ nhau. Thì mình cũng biết đến tổ mà còn cần sự hỗ trợ. Thì thực sự ra thì năng lực của các vị tổ nó rất là mạnh. Cái tín lực á, cái tín lực nó rất là mạnh, bởi vì nó nhờ có huệ, cho nên cái tín nó rất là mạnh. Cái nguyện đó, cũng nhờ có huệ cho nên nó dứt khoát, cho nên các vị đó họ có một cái chắc chắn. Nhưng mà cái tâm thức của con người phàm của mình thì nó rất là phức tạp, cho nên vì vậy á, mình biết rằng là mình cần phải tập luyện, mà mình phải biết là cái chỗ mình tu tập á, cái chỗ chứng á, nó là làm sao cho cái lực nguyện của mình á, lực muốn sinh của mình á, cho cái ý muốn sinh của mình nó mạnh ra. Mà muốn như vậy á, thì đó, như hôm qua nghe, khi mình phải nhận ra cái bất toàn của đời sống này trên mọi mặt. Bây giờ mình ở Na Uy á, mà mình thấy hài lòng một cái á, là đừng có mong sinh nữa. Mình phải nhìn cho ra tất cả những cái thực sự nó chỉ như là một cái giấc mộng đẹp, giấc mộng an thôi, nó không có cách thực gì hết. Mình cũng sẽ chết. Hồi xưa ở đây cũng đất hoang rồi, cũng mấy anh Viking thì nó râu ria, nó săn thú gì nó chuyển biến theo cái tâm thức con người thôi, cho đến nó chuyển cho đến ngày nay. Hồi xưa nó mình thì người hồi xưa thấy cái đó, cảnh đó là có thật. À, rồi nó chuyển tâm cái thì nó chuyển đến ngày nay. Nó vậy thôi. À, rồi sống ra rồi để làm gì? Rồi mình cũng chết. À, mình cũng chết, mà mình phải biết quán về cái sự chết. À, quán về cái vô thường của cuộc đời. những cái đó mình phải nghe và phải tư duy, thì cái lực mà cái nguyện, cái ý muốn mà sinh của mình á. Tại vì nếu mà mình chỉ có quán cái cuộc đời nó bất toàn mà mình không có cái chỗ an toàn, không có cái chỗ nương tựa, không có cái chỗ về, thì mình là một con người gọi là bị xui xẻo. Tức là mình sẽ không biết nương vào đâu hết. Nhưng mà đây ấy, là mình biết đây là mình quan sát, nằm ở trong cái đường hướng tu hành của mình, lập nguyện của mình. Cho nên nó cần thiết để cái nguyện của mình nó vững chắc. Để biết một chỗ về, một chỗ đến, mình tin tưởng. Và mình mới thấy hoàn hảo, an toàn trong đó. Và khi mà nó theo cái hướng đó rồi, thì mỗi lần mình nghe pháp là nó xây đắp thêm. Xây đắp thêm cho cái hướng của mình nó mạnh thêm. Tức là mình sẽ nghe về chính pháp là cái thực tướng, cái chân thực của cuộc sống. Và thực sự cái tâm thức của mình ấy, nó có giải thoát được không? Và nếu mà cái sự giải thoát đó, mình thấy là mình chưa có khả năng đó, chưa có nhân duyên đó, thì nó có cách nào khác không? Mà nó hợp với cái khả năng của mình. Cái khả năng hiện giờ của mình đối với cái con đường giải thoát đạo ấy, là mình chỉ có tin và mong cầu. Cho nên cái pháp môn vãng sinh cực lạc đáp ứng cho cái khả năng tín và nguyện của mình. Rồi mình lại nghe nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Thì quả thực là mình thấy tín nguyện là chính, chứ không phải hành là chứng. Vì trong nguyện 18 đó, Đức Phật A-di-đà nói: nếu con mà thành Phật thì mười phương chúng sinh, có bất cứ ai trong mười phương, chúng sinh trong mười phương, bất cứ ai mà chí tâm tin và thích, thích là muốn, chí tâm tin thích muốn sinh về nước của con, thì trong vòng 10 niệm mà không được sinh là sẽ không thành Phật. Phát nguyện mạnh như vậy. Thì biết rằng là trong đó chỉ có nói tin và muốn. Hai cái đó, tin và muốn. Về sau này chư tổ lập ra pháp môn cho mình tu. Bởi vì hình như thấy tín và nguyện hình như nó khó. Cho nên thôi, cho cái hành, cho một cái sự thực hành nó là dễ nhất, mà thực hành dễ nhất đó là xưng danh hiệu. Cho nên phát triển cái pháp môn đó. Nhưng mà tất cả những cái đáp ứng cho mình ấy, đáp ứng cho mình dễ tu dễ gì đó, nhưng mà cái thành quả đó có đạt được hay không thì nó không thể nào mà tín nguyện không vững chắc chính xác, tín nguyện mà lệch lạc, tín nguyện mà lỏng lẻo, tín nguyện mà pha tạp, tức là mình muốn mà muốn rất nhiều thứ nữa chứ không phải chỉ muốn sinh thôi, pha tạp như vậy ấy, thì không thể nào sinh hết. Cho nên tín nguyện phải thuần tịnh, thuần nhất thì cái đó là chắc chắn sinh. Còn cái sự thực hành đó là cái mà để nó tránh. Khi mà mình lập được tín nguyện thì cái sự thực hành đó là nó tránh cho mình những cái chướng duyên từ đời trước. Nó có thể nó đến nó chặn mình trong lúc mà mình còn sống đây. Cho nên cái sự thực hành đó, lúc đó nó sẽ ở trong cái phạm vi, nó có cái ý nghĩa là để bảo đảm cho mình. Cái bảo đảm, cái mà chắc chắn mình, cái nhân là chắc chắn mình được sinh là tín nguyện. Bây giờ cái hành là nó giữ cho cái tín nguyện nó cho đến phút cuối cùng. Nó giữ cho những cái bên ngoài không vào phá nó. Nên vì vậy nếu mình chỉ có hành mà tín nguyện mình không có, là như có đất mà không có hạt giống. Có công lao tưới, có công lao tưới bón mà không có hạt giống gì hết. Nên vì vậy mà trong những cái thực hành mình tu hành niệm Phật này, nó thực sự ra là mình phải phát nguyện và mình phải nhắc lại cái lòng tin của mình. Bây giờ cái lòng tin mình nó không có được nhắc tới, À, nó cứ để bỏ đó, mình không biết là thực sự mình có tin. Bây giờ mình mới nghe cho nó kỹ y báo chính báo của Cực Lạc Thế Giới, rồi mình mới lập đi lập lại là mình tin cái đó, mình tin như vậy. Thì đầu tiên hết trong kinh A Di Đà này là mình tin theo Phật Thích Ca. Đây là một cái căn bản qua mình nghe, một nền tảng căn bản trong cái tín tâm của mình. À, tin theo Phật Thích Ca. Bởi vì tất cả những cái pháp đại thừa, những pháp về vấn đề cảnh giới á, nó không thể nào mà diễn tả nổi. Cho nên đầu tiên hết là mình phải tin Phật Thích Ca. Tin Phật Thích Ca rồi mình mới tin cái kinh Phật Thích Ca nói. Từ cái chỗ đó, đó nó mới là cái nền tảng vững chắc. Thì lúc bây giờ mình nói là mình tin vô lượng thế giới, vô lượng thế giới ở trong một hạt bụi vậy. Mình có cái nền tảng là tin Phật Thích Ca, chứ không phải là tự cái tâm mình nó tin. Đó. Tu cái pháp đại thừa nó khó lắm. Mà con người mình bị khó ở cái chỗ mình cứ hiểu lầm đâu là những cái tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, thế gian của mình đó, đó là pháp rồi. Ví dụ như mình không có nghĩ chuyện tin Phật gì hết, nhưng mà mình nghe cái câu nói trong Hoa Nghiêm chẳng hạn vậy, vô lượng thế giới ở trong một hạt bụi, hay mình thấy hay hay quá, mình thích. À, tức là mình thích cái đó bằng một cái tâm hiếu kỳ lạ lạ của mình, chứ không phải là mình tin pháp. Nên giờ nếu ai nghe nói, có nhiều người bảo chứ nước Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, lưới võng phần nhiều là để mà trăng ở bên trên cho nó đẹp, trang nghiêm, trên không, trên cây. À, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 báu, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, bao quanh giáp vòng. Có nhiều người bảo chứ sao mà cây, có cây thì lan can thì có thể 4 báu, lưới võng thì cũng có thể 4 báu. Đó. Nhưng mà hàng cây, cây cối thì sao mà bằng 4 báu được. Đó. Có người, đa số vậy. Mà cũng có người nói rằng là trời ơi, sao mà đã vậy? Cái chỗ đó chắc tôi phải tới à? Nhưng mà cái đó không phải là do mình tin pháp, mình tin Phật. Mà mình nghe thấy, ủa, cái chỗ hay quá. Chỗ hay, chỗ lạ vậy. Đó. Cho nên mình biết rằng là không có phải là mình cứ nói là ừ tôi tin tin như vậy, tức là mình đã là tin vào pháp rồi. Nên đó là cái điều mà dĩ nhiên là mình phải tin Phật Thích Ca trước. Tin tuyệt đối Phật Thích Ca rồi mới tin. Tin tuyệt đối vào kinh đại thừa. Mà chỉ có một mình Phật mới có thể thuyết được thôi. Nhớ nhớ lời của Ngài Vô Trước, sau khi mà lý luận rằng là đại thừa là do Phật nói. Thì cái lý luận cuối cùng của Ngài Vô Trước là bây giờ mà anh có nói làm sao đi chăng nữa đó, thì tôi hỏi anh rằng ai là người nói ra các kinh đó. Nếu anh cho là Phật nói ra các cái kinh mà từ sự nó vi diệu, mà từ lý nó thâm sâu đến cái mức độ mà phải giác ngộ, mà càng trí huệ á thì càng thấy nó hun hút mà nó rất chính xác. Cho nên các cái bậc trí huệ nó đây chỉ có Phật mà thôi. Cho nên Ngài Vô Trước mới nói bây giờ anh thử đâu anh tìm ra được ở trong thế gian này có một cái kinh luận nào nói như vậy không, ở tất cả ngoại đạo có hay không, ở trong tiểu thừa có hay không, ai nói được những cái pháp đó. Cho nên với tôi, nếu anh nói đó phải Phật nói, thì với tôi nó bảo ai mà nói được những điều này đó là Phật. Ngài Vô Trước kết luận như vậy. Cho nên mình phải tin Phật Thích Ca, phải tin được kinh A-di-đà, chỉ có một mình Phật mới thuyết được thôi. Tin được kinh Đại Thừa nói chung vậy đó. Thì nếu mà mình lập được cái lòng tin như thế, thì đối với kinh Quán Vô Lượng Thọ là mình thượng sinh, thượng phẩm. Và cái lời nguyện của Phật A-di-đà, lời nguyện thứ 18 vãng sinh ấy, nó nói vậy đó, nghĩa là người nào chỉ cần tin thích muốn sinh trong vòng 10 niệm được sinh, trừ hai điều kiện, một là bị nghiệp chướng là tạo ngũ nghịch tội, hai là tà kiến, tức là hủy báng chính pháp, tức là hủy báng pháp đại thừa. Cho nên vì thế là nếu mà mình lập được cái lòng tin như vậy ấy, thì thực sự mình muốn sinh, sinh. Thành ra nhiều cách để sinh, nhiều phương tiện để sinh, nhiều pháp để sinh lắm. Chứ không phải chỉ có niệm danh hiệu Phật mới sinh. Nên mình trở lại cái nghĩa đó ở trong kinh như vậy. Thế nên bây giờ mình mới biết là mình mới muốn cho nó chính xác cái đó, mình mới tu tập cái tín với nguyện của mình. Thực ra tu nguyện là tu tín. Đó. Mà mình phải tín mình mới nguyện. Mà mình phải nguyện chừng nào thì tín nó tăng chừng đó. Và bây giờ mình mới lấy cái sự thật của Phật A Di Đà và y báo chính báo của Cực Lạc. Hôm qua mình đã nghe sinh về đó là hóa sinh, không phải ở Cực Lạc thế giới có cha mẹ. Hóa sinh. À, hiện ra ở cõi đó một cách tự động ở trong hoa sen. Cho nên hóa sinh như vậy á, thì Phật Pháp nói cho mình á, mình chỉ có thể hóa sinh được nếu mình ái cái cảnh giới. Cho nên cái người mà sinh cõi trời nó có hai cách, cõi trời là hóa sinh á. Một là do cái người đó tạo một cái phước đức á, nó vượt lên trên. Thí dụ một tạo một cái phước đức bố thí á, mà nó vượt lên trên cái bình thường của con người. Như là bố thí cả sinh mạng mình, bố thí ra tất cả gia sản mình. Nó vượt lên cái nghiệp của con người. Thì nó tương ứng với cõi trời, tự động nó sinh về cõi trời. Hai là cái người đó nghe những cảnh giới của cõi trời, rồi người đó giữ ở trong tâm mình những cái hình ảnh đẹp mình ưa thích như vậy, tốt đẹp như vậy. Rồi đừng có làm điều ác, đừng có tạo những nghiệp chướng, nó chướng lại. Thì đến lúc lâm chung á, người đó sẽ sinh. Cho nên mình cũng biết rằng là cái căn bản để đi sinh bất cứ ở đâu á, những nơi cao á, trên mình á, hay là trong cõi người tốt, cái căn bản đó là đừng làm các điều ác, là tu thập thiện và trì ngũ giới. Là cái căn bản. Có cái vốn liếng đó rồi là có thể đi đâu cũng được. Bằng cách là theo cái ý muốn của mình. Cho nên đó là những điều trong Phật Pháp nói cho mình. Thế nên bây giờ mình trở lại thì mới dùng mình biết là Ngài Tổ Thiện Đạo là chủ trương là trì giới vãng sinh. Thiện Đạo mà người mà lập ra cái niệm danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Phật cho đến ngày nay mà người lưu hành như vậy. Nhưng mà thực sự Ngài chủ trương là phải hành thập thiện. Đó. Hành thập thiện rồi mới nguyện sinh. Thì mình biết là đã biết cái điều đó là ở trong những cái pháp của Ngài nói. Bây giờ nó là thanh tịnh cái tâm của mình, hành thập thiện. Bây giờ đây mình trở lại, mình lấy cái tất cả những cái cảnh giới đó và mình tập dần. Thế mà mình tập mình thấy nó chưa, mình cảm thấy như là mình lơ là, lơ lửng. Ở cái chỗ là mình thấy mọi cái nó thông thường, nó không có cái gì đặc biệt, không có một cái gì mình phải chú tâm. Cái bảy lớp lan can, thì lưới võng, hàng cây, mình có chú tâm gì hết thì là mình cứ phải tập. Thì tức là mình phải chú tâm đến, mình phải biết mà bảy lớp đó bằng bốn báu, nó rất là đặc biệt. Nói thật ở cõi trời nó cũng có bảy báu, cõi trời cũng vậy. Nhưng mà mình biết rằng là trong kinh nói rằng là các cái báu mà ở Cực Lạc thế giới nó siêu việt. Cũng như đồng cũng có cái đồng dở, đồng xấu và đồng tốt, vàng cũng vậy. Đấy. Thì các vàng, những cái chất báu mà nó cứ ở trên các cõi trời cao hơn đó, là tự nhiên nó tinh vi hơn và nó đẹp hơn nhiều. Thì giờ Cực Lạc thế giới là nó siêu xuất. Đó là điều vậy. Điều nữa giờ mình trở về cái hôm qua mình nói, mới nói qua thôi, là bốn báu vàng bạc lưu ly pha lê. Có nhiều người nói là tôi không có thích vàng, không thích gì hết. Đó. Nhưng mà đã là tâm con người thì ai cũng thích hết. Đôi khi do mình không bao giờ tin là mình có được. Rồi đôi khi mình chưa có biết là có nó để làm gì. mình chỉ biết cái là có nó thì bán đi có nhiều tiền, đó là cái duy nhất. Thì ra lắm lúc cái tâm mình nó không nghĩ tới nữa, rồi nó lo chuyện khác, nó lo chuyện này chuyện kia, nó mà trong lúc mình lo gì thì nó vậy. Bây giờ mình lấy thí dụ để mình thấy, mình lấy thí dụ thằng hai anh em có cái xe Caravan, xe hơi cũng hiệu thì cũng Mercedes, mà không biết ai lấy dán lên á, cho nên nó chạy vận tốc tối đa là có 60 cây số. Bây giờ cái thằng anh nó mới nghĩ cách nó sửa, nó nghĩ cách nó sửa như vậy, nó sửa tới sửa lui, rồi nó suy nghĩ ngày đêm, nó coi máy móc, nó coi mở nét ra coi về máy móc như thế nào, cái nó bắt đầu nó say mê ở trong đó. Con người ta làm gì nó cũng có cái say mê hết, nó say mê cái nó thấy rồi bắt đầu cái nó làm cái máy ấy, có thể chạy lên được 60 cái lên đến 70. Bây giờ anh muốn cái mức độ của anh là 80, cho nên anh say sưa ở trong đó, anh thấy cái thành công nó đến, cái say mê của con người ta nó dính trong đó, nó sửa. Thì thằng em thì nôn, thằng em thì bảo chứ sửa hoài biết nó đến đâu, chờ hoài cái gì. Bây giờ mình đi mượn tiền mình mua cái xe mới đi cho rồi. Thì cái thằng anh nó không chịu, tại vì nó đang say sưa ở trong đó. Cái thằng em mà chứ thì em mượn em mua xe mới, bỏ xe này đi. Cái thằng này nó đang say sưa trong đó, nó đang khám phá, nó đang tìm tòi, nó không chịu cái. Nó nói thằng em là tham, nó bảo mày sao lúc nào cũng nghĩ tiền, nó lúc nào cũng nghĩ xe mới hết trơn, mày sao lúc nào cũng vậy hết trơn. Đấy, cái nó nghĩ nó không tham, nó nghĩ nó không tham. Vậy thành ra mình phải biết cái tâm lý của con người. Khi mà mình tu hành mình bị nhiều cái tâm lý, mà khi người sống ở đời cũng vậy. Thực ra ai cũng sợ chết hết, nhưng mà có nhiều người nói tôi không sợ chết. Thành ra mình không nhận ra được cái tâm lý của mình. Thực ra ai cũng sợ chết, cũng như cái thằng anh nó không nhận ra được cái tâm lý của nó là nó muốn xe mới, nó muốn có tiền, nó thích cái đó. Nhưng mà bây giờ nó đang mải mê, nó đang say mê trong một cái mà nó thấy là như là nó có thể thành công ấy. Thành ra nó không muốn cái gì khác, nhưng mà thực ra không phải, không phải như vậy. Bây giờ mình nói thí dụ khác, ông chồng chở bà vợ đi đi siêu thị mua đồ. Mua đồ gì cái ra đời, cái bà vợ thấy ở chỗ chở trong siêu thị nó có bán lô tô. Ông vợ bà vợ mới đưa đồ ông chồng mà để em ra mua mình đánh lô tô, đánh vé số. Ông chồng bực, tại vì ông chồng đánh bao nhiêu lần rồi thua, bây giờ không bao giờ nghĩ tới mà chán lắm. Ông thất vọng, ông chồng tô lô tô cái gì, bà là tham tiền, tham lam. Bà vợ cứ chạy ra đánh đánh về tham lam, có người tham tối ngày cứ tự nhiên không muốn, không có gì cái tự nhiên muốn mình có tiền, vậy cũng phải tham thôi. Về đến nơi tuần sau cái bà vợ chúng, ông chồng sướng nhất. Ông chồng cũng tưởng ông không có tham cái đó, bởi vì ông tuyệt vọng, ông cho là không bao giờ trúng, không bao giờ có thể được, thì ông không nghĩ tới, thành ra ông nghĩ ông không có tham. Cho nên ngay khi bà vợ mua đi nữa, ông cũng nói là bà vợ tham chứ không phải ông tham. Nhưng mà khi trúng, đó, trúng 10 triệu, thì ông ăn mừng. Thành ra mình, cái tâm lý của mình ấy, đôi khi nó bị kẹt vào trong một cái hoàn cảnh của mình. Mình bị dính ở trong cái hoàn cảnh, dính cứng trong đó. Mình không có nghĩ ngợi cái gì xa xôi nữa. Cái mình tưởng đâu là mình không có những cái tham lam đó nữa. Nó không có phải như vậy. Nên cái tâm người nữ nó thực tế hơn. Thành ra đó, mình biết mình có hết mấy cái đó. Mình có vàng, có bạc, châu báu gì á, là ai nó cũng thích như nhau hết. Rồi có nhiều người ấy cứ thấy người nữ dùng nó là đồ trang điểm nó, mấy người nam nó mới nghĩ rằng những cái đồ đó nó chỉ là trang điểm làm đẹp, nó không thích, rồi tưởng đâu là mình không có cái tâm tham như vậy. mà không phải đâu. Những cái đó nó đều từ những cái, nó là những cái chất liệu mà vật chất ở bên ngoài, nhưng mà nó có một cái sức hấp dẫn lôi cuốn vô cùng nếu mà mình có nó. Tại sao đạo Phật nói không có cái gì lạ lùng hết á? Bởi vì những cái chất đó, đó nó là những cái công đức của mình á, nó hiện ra trên ở nơi cái y báo. À, cái công đức của mình nó lấy một phần làm cái thân của nó, làm cái tâm của nó, và một phần á nó đưa ra cái y báo. Thì cái cộng nghiệp của cái cộng nghiệp công đức của con người này, những cái công đức tốt đó, nó cộng lại mà ở trên cái mặt y báo đó, là hoàn cảnh á, thì nó sẽ ra những cái chất vàng bạc lưu ly pha lê. Cho nên nó có một cái tính chất mạnh. Mình nói là sao tự nhiên con người tự nhiên lại lấy cái đá nó ra mà cho nó là quý, cho nó là đắt giá nhất. Nó không phải phi lý đâu. Khi mà tâm con người nó thanh tịnh và nó thuần thiện hết á, thì tự nhiên cái y báo bên ngoài ấy, nó không còn cái đất nữa. Cái đất nó là những cái ô nhiễm trong tâm mình ấy, nó báo với những cái ô nhiễm trong mình, nó hiện ra cái đất đó. Cho nên mình biết rằng là cảnh giới cực lạc là nó từ pháp mà ra. Đó. Nó từ chính pháp. Vì vậy mà mình phải biết rằng là cái tâm giác ngộ của Phật A-di-đà, rồi bao nhiêu cái công đức thanh tịnh tu lục độ ba la mật vì chúng sinh đó, trong vô lượng vô biên kiếp đó, mà lúc nào cũng thanh tịnh bởi vì dùng quán chiếu của bát nhã đó, đi tất cả những cái ô nhiễm của tâm tham sân si và tâm chấp trước, mà nó bây giờ nó thành quả, nó thành quả như vậy tốt đẹp. Nó cộng nghiệp chung với lại tất cả những cái hữu tình, những Bồ Tát mà sinh ở đó, các hàng thánh chúng và Bồ Tát, cộng những nghiệp thanh tịnh nó lại với nhau, nó hiện ra cái cảnh giới này ấy, nó đẹp bất khả tư nghị. Cho nên nếu mà mình không có tin pháp đại thừa thì là mình sẽ không thể nào vào được. Nên khi vậy mình tin rồi, mình mới theo cái cảnh đó, rồi mình mới làm sao cho mình nhận ra được là thực ra mình sẽ không thích bốn báu nếu mà ở trong cõi này mà nó đưa đến. Mình sẽ không thích vàng bạc nếu nó đưa đến để nó làm mình sa đọa, để nó lôi cuốn mình vào cái đường tà ma, nó làm mình sa đọa, thì mình sẽ không thích. Nhưng mà cái bốn báu ở cực lạc và ở những cõi trời, nó đều thuộc về thiện pháp. Mà ở trên cõi trời, các báu đó nó không có phát ra được pháp âm, bởi vì thiếu pháp, chỉ có thiện thôi. Mà thiện vẫn còn ô nhiễm. Còn ở cực lạc khác, tất cả đều thuyết pháp được. Cho nên chính vì vậy ấy, mình hiểu cái cảnh giới vi diệu của Đại Thừa, tức là của sự giác ngộ của Đức Phật, của cái Bồ Tát Đạo lục độ ba la mật, là nhân, bây giờ là quả. Thì mình, khi mình tin như vậy ấy, mình mới nương cái tâm mình vào các cảnh giới đó. Và mình phải biết là khi mà nói vàng bạc lưu ly ở đây, nó tinh xảo vô cùng và nó tuyệt vời vô cùng, chứ nó không phải là bảo là cái thứ mà mình nói là ở cuộc đời này nhiều, nó chỉ là khơi dậy cái tâm tham con người, nó không phải như thế. Cho nên vì vậy mà mình phải biết đó, mà mình quan sát cái tinh vi và tinh diệu như vậy, rồi mình mới làm cho cái tâm của mình ấy, cái kinh điển nó, cái tâm mình nó tiếp nhận, nó thọ nhận cái kinh vào, nó thọ nhận tất cả kinh vào. Thì khi mình thuộc cái kinh, thuộc cái lời kinh, thì tất cả cái kinh ấy hiện ở trong tâm mình, nó thành những cái chủng từ rất là mạnh mẽ. À, đôi khi nó thanh tịnh ngay cái tâm mình ngay tại đây. Thế giờ trong tâm của mình ấy, mà nó đã có một cái mình phải về cái cõi mà có vàng bạc lưu ly khắp nơi trên mặt đất, bằng cây gì cũng bằng chất đó, liệu đó hết, mà nó tinh xảo, mà nó từ nhân. Nó là những cái trang nghiêm từ giới định huệ và lục độ của Phật với Bồ Tát với chư thánh chúng ấy. Mình sẽ biết rằng là cho nên tại sao mà mình nhìn ở trong một cái cây ở cực lạc thế giới ấy, nó ảnh hiện ra tất cả các cõi khác, Bồ Tát nơi đó muốn thấy các tịnh độ mười phương như thế nào, lập tức nhìn thấy ở trong các cây, tức là nó trong suốt và nó ảnh hiện ra, nó đẹp vô cùng. Vì vậy mình mà cái tâm của mình mà nó gắn vào đó rồi đó, thì mình nguyện như vậy đó, thì tự nhiên rằng là tự động những cái tâm mà tham vàng tham bạc của mình ở trong đời này, những cái chủng tử đó bắt đầu nó bị tan ra, nó gỡ ra. Tức là mình sẽ không thấy tham nữa. Nên giờ đó là mình biết là cái tu tập nó có thể đưa mình đến những cái thành quả rất là đặc biệt. Mà trong sự tu tập như vậy thì tự động cái lực nguyện của Phật A-di-đà sẽ hoạt động. Ở đây mình còn nguyện cầu Ngài phóng quang nhiếp thọ mình. Nhưng mà khi mà mình quán đến một mức độ nào nó thanh tịnh thì tự động cái lực đó nó nhiếp mình, tự động nó hiện ra. Thì biết như vậy. Nên tóm lại đó là cái cách thức và cái ý nghĩa để mình tu tập cái sự phát nguyện vãng sinh. Thì tiếp theo là mình nghe những vấn đề mình hiểu như vậy rồi, thì mình nghe những các cái gì nói ở trong này thì mình cứ vậy mà tu tập. Ví dụ đến cái phần thứ ba là mình theo y báo để mình phát nguyện, đó là nguyện thứ năm về ao sen. Thì ao sen này cũng bằng bảy loài báu. Bảy báu mà kể đủ ra bao giờ cũng vàng. Một, bạc là hai, lưu ly là ba, pha lê là bốn, sa cừ là năm, xích châu là sáu, mã não là bảy. Thì như vậy, rồi nước tám công đức tràn đầy bên trong đáy ao thuần dùng cát vàng chảy đất. Thế là nước ao ở nơi đó không phải bùn lầy, mà cát là vàng. Nước này là có tám cái công đức. Tám công đức đại khái là trong, sạch, mát, rồi gọi là cũng như là nó nhuần, tức là thấm, nhuần, nó an hòa. Và đồng thời uống vào thì nó rất là ngon ngọt và nó làm bổ khỏe các căn thân. Uống xong rồi nó tăng trưởng tất cả các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi để nó trong sáng. Nó rất là sạch sẽ mà rất là đặc biệt. Đó là theo ý của cái người tắm. Thân của người trên cõi đó rất sạch sẽ. Đó. Cho nên rồi mình sẽ nghe, nghĩa là cái này là nghe theo giảng. Còn bây giờ đó mình chỉ nghe qua thôi. Bao giờ mình giảng vào kinh đó. Nên thân của người cõi đó là không thể diễn tả nổi. Nhưng mà cái nước ao nó rất đặc biệt. Tức là mình muốn thấp, mình muốn cao, mình muốn dâng đến đâu, dâng tới đó. Và mình biết rằng là nếu bây giờ mình tư duy thì mình biết là nếu bây giờ mà 5 người xuống ao, 5 người nghĩ khác nhau, nước ao nó đều theo ý cả của 5 người hết. Nên tất cả những cái này thì thực sự ra mình phải tin. Mà nói trên căn bản nguyên tắc thì là bởi vì chính nó là từ cái nhân quả. Nhân quả của sự giác ngộ mà ra. Giác ngộ nó tự tại vô cùng. Là tùy ý tự tại. Rồi bốn bên thềm đường cũng vậy, vàng bạc lưu ly. Thực sự ra cái này mình chưa có đi sâu giảng sâu cái này. Chỉ nói qua về cái vấn đề tu như thế nào thôi. Thì trên có lầu gác cũng bằng bảy báu như vậy, rồi đến hoa sen ở trong ao. Đó là những cái hoa sen mà mình sẽ sinh về. Thì hoa nó màu gì thì nó sẽ có phóng ra hào quang cái màu đỏ. Nên rồi mình cứ theo như vậy cho bao giờ cái tâm của mình á, nó thuần thục cái lời nói ở trong kinh, rồi nó in sâu cái những cái lời nói trong kinh vào tâm mình. Mình mới dựa vào đó và mình nguyện sinh về cái chỗ đó. Sinh về cực lạc là có ao sen như vậy. Thì khi mà quý thầy mà muốn tu này thì người Phật tử tu đây thì đủ, với thầy tu á là còn phải bổ túc bằng kinh Vô Lượng Thọ vào nữa. Cho nên mình người mấy thầy mà tu á là còn phức tạp hơn, bổ túc lại và kinh nữa, tại vì kinh A Di Đà nói rất ngắn gọn. Cho nên vì vậy là mình biết rằng là đó là chưa. Nhưng mà người Phật tử mình tu như vậy thì nó cũng có thể nói là đủ rồi. Rồi nguyện thứ 6, nó vẫn thuộc về y báo, tức là nói cái một cái nói về ao sen, coi như là nơi mình sinh vào. Mình sẽ vào cực lạc thế giới qua hoa sen. Hoa sen là cửa ngõ cho mình vào. Khi vào đến nơi thì bắt đầu nghe ở trên không nhạc trời thưởng trội. Mình nghe pháp của Đại Thừa đó, nó rất là an lạc thích thú. Khó tin quá, vì diệu khó tin. Nhưng mà nó không có giống như pháp của Thanh Văn hay là Duyên Giác, nó khổ hạnh ghê lắm. Nhạc không có nghe. Nghe nhạc một cái lại chúng lại chửi nữa. Nhưng mà pháp của Đại Thừa nó con sinh về cực lạc thế giới là có thiên nhạc nổi lên. Mà thiên nhạc rất là độc đáo, phải biết vậy. Cái gì mình trên đó mình cũng biết, nó vi diệu lắm, đều ra pháp âm được hết. Đất là vàng, đất là vàng ròng đúng không ạ? Vàng ròng. Lên đó là đi tìm đất ở dưới này, tìm làm sao cũng ra hết đó. Ngày đêm sáu thời là trên không á, luôn luôn có mưa hoa, rải mưa hoa xuống. À, tức là thay vì mưa nước thì đây là hoa, hoa trên trời rải xuống. À, hoa thì mình cũng sẽ bổ túc bằng trong kinh Vô Lượng Thọ nó như thế nào. À, hoa không bao giờ héo, mà hoa rớt xuống một cái lặn vào mặt đất, hoa trải trên đó cho chúng sinh có thể lượm đi cúng dường. Thì chúng sinh cứ vào mỗi buổi sáng là dùng vạt áo như vậy đựng các cái hoa vi diệu, mới đem đi cúng dường 10 vạn đức Phật. Ở các phương khác vừa đến giờ ăn là về đến bổn quốc dùng cơm kinh hành. Ăn cơm thì không có tình đi nấu đâu. Cơm này là bằng ý. Đó là ai nghĩ đến cái là cơm cũng cơm trời, cơm cõi trời không ạ? Tức là nó rất thanh tịnh.
Có khoai lang chiên.
Đúng. Nhưng mà giờ nó vầy này không biết không? Con người á, nó đổi á, nó đổi cảnh, đổi tâm. Là cái nghiệp nó đổi á. Con mà nội giàu ra con cũng hết khoai lang chiên á. Tức là mình được đi cúng dường 10 phương Phật. Đây là một cái công đức phải có, phải làm của một Bồ Tát tu con đường Bồ Tát đạo muốn thành Phật. Cho nên mình nguyện sinh về đó để được đi cúng dường 10 phương. Và thực ra không phải đem hoa đi cúng dường thôi. Muốn cúng cái gì là tự nhiên hiện. Muốn cúng khoai lang chiên hiện. Đó là nguyện lực của Phật A Di Đà. Bây giờ mình mới chú ý này. Mình thấy ở cõi này cách xa cõi Phật A Di Đà 10 vạn ước cõi. Nghe thấy không? Mà bây giờ trong một buổi sáng, một cái vị thiên nhân ở đó đi cúng dường 10 vạn ước Phật, tức là 10 vạn ước cõi. Tức là trong một buổi sáng kia là đến cõi này, quay về là đến bữa ăn. Thì không biết là vậy. Cho nên cái đó thần túc. À, cái đó là rồi mình như mấy thầy mình còn phải tu phát nguyện sinh bằng cách là lấy 48 nguyện của Phật A Di Đà đáp ứng phát nguyện lại, mình muốn sinh về đó để được như vậy. Thế là cái đó là nếu mà mình mà thích cái tu phát nguyện này nữa thì mình còn đi nữa. Thì đó là cái sinh hoạt của mình sau khi sinh vào hoa sen, lên trên mặt đất rồi đi cúng dường 10 phương Phật. Thế, rồi bây giờ đến
đó là y báo ở trên đó. Bây giờ đến y báo hữu tình, giờ đến y báo này là hữu tình nhưng mà là loài vật, thì nó sẽ gọi đó có đủ loại chim chóc như là hạc trắng, chim công, chim két, chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim cọng mạng. Mình thường thấy con chim mà nếu mình thấy hình ảnh vẽ con chim mà nó có hai đầu thì gọi là chim cọng mạng, tức là nó cùng một thân, cùng một mạng sống mà có hai cái đầu. Hót rất là hay. Tại vì một con thì nó hót giọng chính, con hót giọng bè. Nên rất là hay. Ai biết ở bên Ấn Độ mà chắc giờ không còn nữa đâu. Tại vì tất cả mấy cái này là phần nhiều nói theo những cái gì bên Ấn Độ ấy. Các loài chim này ngày đêm nó hót âm hòa nhã, và các âm pháp đó, âm thanh nó diễn ra, nó nói lên các pháp như là năm căn, năm lực, bảy phần bồ đề, tám phần thánh đạo. Thì tất cả những cái này là những cái mình cần phải bổ túc thêm. Những cái pháp đó là gì, là gì, là gì nữa. Rồi mình mới, khi mình quán như vậy, mình mới biết rằng là nghe chim hót thôi mà đã được nghe thuyết pháp rồi. Mà những cái pháp của 37 phẩm trợ đạo. Mình biết vậy. Thành ra chúng sinh cõi ấy nghe âm này rồi đều niệm Phật Pháp Tăng. Và mình nhớ một điều, đừng cho rằng các loài chim ấy là do quả báo tội lỗi mà thành súc sinh. Bởi vì cõi kia không bao giờ, không hề có ba đường ác. Đó là nguyện lực của Phật A-di-đà. Là Ngài nguyện, là Ngài mà thành Phật, ở nước Ngài không bao giờ có ba đường ác. Thì đã không có ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao lại có chim? Cho nên chim đó chỉ là do A-di-đà Phật muốn cho pháp âm của Ngài nó đi khắp khắp cái cõi cực lạc, cho nên Ngài mới biến ra. Cho nên mình nghĩ đến các loài chim đó, nó chẳng khác gì là một cái hình ảnh, một cái lưỡi của Phật đó. Nó biến ra, nó biến các âm pháp, nó biến đi và nó biến thành hình tướng các loài chim, vừa trang điểm cho cảnh giới, vừa nói lên pháp. Cho nên chính là mình nghe trực tiếp Phật đó. Vì vậy cho nên mình quán tưởng sao mà nó thâm sâu cho đến nỗi mình muốn nghe các loài chim thuyết pháp như vậy. Mình muốn được vào cái cảnh giới vi diệu như vậy. Thì như vậy, đó là như tất cả cái cách tu của mình nó như vậy á. Thì sau khi mà hữu tình thuyết pháp như vậy, thì bây giờ đến vô tình, thuộc về y báo nhưng mà vô tình, đó là cây. Cõi nước Phật kia có gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng lưới võng báu, đó là nguyện thứ 8 á. Phát âm vi diệu, ví như trăm ngàn loại nhạc đồng thời cùng trội. Ai nghe âm này tự nhiên đều phát sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì như vậy mình biết là các cây mà phát ra những âm thanh, những cái lưới hay là những cái võng tại nó cong, nó chùm như vậy, kêu là võng vậy đó. Thì nó che ở trên cây, trong mỗi cái mắt lưới nó treo các cái chuông, cái linh cũng bằng bảy báu. Để nó trang điểm cho cây ấy. Thì khi mà gió thổi thì nó sẽ kêu leng keng vậy đó. Nhưng mà nó ra toàn là những cái tiếng vi diệu của Pháp. Và nó nhiếp tất cả tâm của người nghe quy về Tam Bảo hết. Nên đó là những cái cảnh giới y báo vi diệu. Mình biết. Thì sau cái nguyện thứ 8 đến nguyện thứ 9 là y theo chính báo mà phát nguyện. Thành ra tâm của mình nó có cái chỗ tựa vào y báo, phát nguyện sinh về đó, sinh về những cái cảnh giới như vậy. Bây giờ đến phần chính báo là Phật A-di-đà và Thánh chúng. Thì trong kinh A-di-đà nói lên 3 điều về Phật A-di-đà. Thứ nhất là hào quang Phật A-di-đà vô lượng, không chướng ngại, khi chiếu khắp mười phương không hề chướng ngại. Cái thứ hai là tuổi thọ của Phật A-di-đà vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp. mà không những của Ngài và của nhân dân ở cõi đó nữa. Cái thứ ba là Ngài thành Phật đến nay đã là 10 kiếp. May mà Phật thọ vô lượng kiếp, cho nên bây giờ đây vẫn còn Phật trong hình sinh về, nên đã 10 kiếp. Thì những cái này là mình nghe về chi tiết, thí dụ như một cõi Phật là thế nào, một cái kiếp là nó khoảng chừng bao nhiêu. Thì đó là những cái mà bao giờ mình nghe về kinh, hay bao giờ mình học kỹ cái nguyện này, cũng là tức là nghe kinh ấy, thì mình sẽ giảng kỹ hơn. Bây giờ trước tiên là mình nghe qua nên mình biết như vậy. Thì Phật A-di-đà có ba đó: hào quang, tuổi thọ và thành Phật đã 10 kiếp. Đó là nguyện thứ 9, thứ 10, thứ 11 và nguyện thứ 12 là chúng thánh vô lượng. Thì chúng thánh đó là A-la-hán và chư Bồ-tát. Thì Bồ-tát ở cõi đó là bất thối trở lên. Thì kỳ trước mình nghe về hành vị của Bồ-tát đó, thì theo như Duy Thức đó, phân cái bất thối này ra là có 4 vị. Tức là 4 cái trường hợp bất thối chuyển, mà nó từ là tín bất thối, rồi nó đến trụ bất thối, rồi đến chứng bất thối, rồi đến hành bất thối. Thì biết vậy, tín bất thối tức là ở trong thập tín, tức là khi mà Bồ Tát bắt đầu phát tâm, phát tâm đi vào Bồ Tát đạo, phát tâm hành Bồ Tát đạo, thì tu thập tín. Ở trong phát tâm trụ là cái địa vị đầu tiên ấy, thì tu thập tín. Thì đến cái đến cái thứ 6, là đến cái địa vị thứ 6 là thí tâm ấy, thì nó vào cái tín bất thối. Thế là lúc bây giờ cái lòng tin của cái vị thực hành đạo đó, hành giả đó, theo Bồ Tát đạo đó, nó không thối thất cái tín tâm nữa. Tức là ai mà có nói mà Phật không có thật, Phật thế này không có đâu, đạo Phật gì, không có lay chuyển cái tín của cái vị đó, gọi là tín bất thối. Xong mới đến cái địa vị trụ thứ 7, bất thối trụ, thì cái vị đó là coi như là nó vững chắc ở trong cái tiến trình tiến lên, vững chắc, nó không có tiến lên, thí dụ mà học lên đến lớp 3 cái rồi lại ở lại rồi rớt xuống lớp 2 xong rồi mới lại cố gắng lên lớp 3 rồi lên lớp 4, nó không có như vậy nữa, mà cái trụ nó bất thối, tức là nó vào một cái địa vị nào là nó cứng chắc ở trong, nó không có lui đó. Rồi thì nó sẽ lên cái địa vị trên, sớm muộn gì nó cũng lên. Thì cái lúc đó kêu là trụ bất thối. Thì xong 10 cái trụ đó, thì cái vị đó tiếp tục cái trụ bất thối. Nó vào cái địa vị hành, có 10 cấp bậc của hành. Rồi thì nhờ cái trụ bất thối và cái tín bất thối ở dưới, cho nên thế nào là nó cũng leo lên được, lâu hoặc mau thôi, chứ không có bị lui xuống. Cho nên qua cái hành thì bắt đầu đến hồi hướng. 10 cái địa vị hồi hướng đó, thì cái vị đó sẽ lên đến cái cấp bậc thứ 10, thì vị đó bắt đầu sắp sửa đăng địa, tức là nhập vào sơ địa. Thì giờ tín có 10 địa vị, trụ có 10 tầng bậc, hành có 10 tầng bậc, hồi hướng có 10 tầng bậc, nếu kể đủ là 40 tầng bậc trải qua. Trải qua trong thời gian bao lâu? Một A Tăng Kỳ kiếp, một vô số kiếp, trải qua 4 tầng bậc như vậy.
Mới vô sơ, chưa vô sơ địa nữa, xuống đầu dưới trời vậy.
Vâng, mà tu đâu phải dễ không? Thì khi mà đăng địa, đăng vào sơ địa, tức là nhập tâm vào sơ địa một cái, thì cái vị đó bắt đầu đăng địa, tức là vào 10 địa, xong 10 địa là chuẩn bị thành Phật á. Thì vào 10 địa là sơ địa thứ nhất, tức là chứng được chân lý, tức là như là mình nói là chứng là thực tướng, tính không bát nhã này nọ, chân như đó. Cái vị đó chứng rồi thì vị đó sẽ tu tập, vị đó tu tập cho đến cái địa thứ 7, thì cái đó trong thời gian nó kêu là chứng bất thối. Tức là khi mà lên đến sơ địa là được cái chứng bất thối. À, tức là cái giác ngộ đó, cái thấy, cái biết rõ đó, nó cứ như vậy, nó không thối chuyển. Và nó cứ tăng dần công đức lên qua bảy địa như vậy. Bảy địa đó tu trải qua một A Tăng kỳ kiếp nữa. Cộng với một A Tăng kỳ kiếp mà từ thập tín lên đó là hai A Tăng kỳ kiếp. Thì khi mà nhập vào cái địa thứ 8, thứ 8 là bất động địa đó, cho đến pháp vân thiện huệ và pháp vân địa, cho đến 8, 9, 10 như vậy đó, thì ba cái địa cuối cùng đó cộng lại là một A Tăng kỳ kiếp nữa. Trải qua ba A Tăng kỳ kiếp thành Phật. Nói như vậy. Thì từ từ bất động địa là địa thứ 8 á, thì lúc bây giờ được gọi là hành bất thối. Thì các cái vị Bồ Tát mà ở trên cực lạc thế giới á, là ở đây nói là thuộc về bất thối chuyển. Mà khi mà nói cái chữ bất thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tăng Miệu Tam Bồ Đề, thì các bậc giải thích thường nói đó là bát địa trở lên, tức là hành bất thối. Cho nên sau này mình sinh về đó, mình mới ở chung với các bậc thượng thiện, nói là vậy á. Nhưng mà nếu mà chỉ nói chữ bất thối không thôi á, thì mình biết rằng là khi mà mình sinh về đó thì ít nhiều gì mình cũng chắc chắn mình là tín bất thối. Mà nếu mà mình có tu cõi này được ít nhiều đó thì mình cũng là trụ bất thối. Là vậy. Đó là mình y theo các chứng báo của cõi cực lạc. Rồi mình mới bảo là mình nguyện sinh về cái cõi mà có chứng báo như vậy. Có cái chứng báo là Phật A-di-đà với hào quang với tuổi thọ. Và đã 10 kiếp và có vô lượng thánh chúng Bồ Tát như vậy. Đó là mình tựa vô cái cảnh giới chính báo đó, mình bảo con muốn sinh về đó. Con không có sinh về nơi nào khác hết. Nếu không có Phật A-di-đà, không có thánh chúng vô lượng như vậy, nó mới gọi là y theo đó mà phát nguyện. Y vào đó mà phát nguyện, là cái nguyện của mình vậy. Bây giờ mình tiếp tục thì chắc mình hết giờ, mình phải hồi hướng. Thì mình biết cái cách tu rồi mình biết là đây là y cứ theo kinh A Di Đà, thì cứ vậy mà mình thì mình, nó đã nói đủ về những cái cách ý nghĩa tu và cái cách để mình biết là mình nên tu ra sao, mình nên kiểm soát tâm mình và nên lập được cái tâm nguyện chân chính, thì mình cứ theo đó thực hành, rồi mình còn nghe pháp nữa, mà nghe về kinh nữa, kinh A Di Đà. Muốn nghe kinh A Di Đà yếu dài ngày muốn nỗ ích.